Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Sinh Tử thực hiện trên đài truyền hình VNTV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8:30 tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng một lần. Chúng con xin kính chào quý sư Tôn Đức Tăng Ni và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Vinh Hóa, Việt Chủ Lưu Sinh Tử thuộc thành phố Rosebud, California.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì Trú Xứ Lưu Sinh Tử.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Thích Nữ Hiền Nhẫn Trú Xứ Lưu Sinh Tử.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Hôm nay đề tài chúng con gồm có hai phần. Thứ nhất là tin Phật sự. Thứ hai là chúng con nói về chủ đề Pháp Đàm. Chủ đề Pháp Đàm ngày hôm nay chúng con xin nói về câu hỏi của Phật tử là thế nào gọi là chứng nhập niềm vui Pháp Lạc. Để mở đầu chương trình là 7 tuần thiền thất mùa đông tại Lưu Sinh Tử. Thời gian từ ngày 3 tháng 12 năm 2016 cho đến ngày 21 tháng Giêng năm 2017. Địa điểm tại 7509 Mooney Drive thuộc thành phố Rosebud, California 91770. Chương trình tu luyện mỗi ngày bắt đầu từ 3 giờ sáng và kết thúc đến 12 giờ khuya, bao gồm 14 thời tọa thiền. Cứ sau 1 giờ tọa thiền thì đứng dậy đi nhiếu trong 20 phút, rồi trở lại tọa thiền tiếp. Buổi tối có thêm giờ giảng pháp của Pháp Sư Thích Vĩnh Hóa. Chương trình thiền thất rất gắt gao và là cơ hội hiếm có cho tất cả những người muốn tu luyện theo chương trình đào tạo truyền thống của Thiền Tông. Chúng tôi khuyến khích quý vị tham dự tu luyện theo thời khóa biểu càng nhiều càng tốt. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc số 626-280-8801 hoặc quý vị có thể vào trang nhà tịnhdodaithừa.org. Tất cả sinh hoạt đều miễn phí. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy quý cô, cho con được hỏi đây là tham dự càng nhiều càng tốt, nhưng mà đôi lúc là Phật tử có giờ trống nào thì đi cũng được. Dạ vâng. Thì có thể đi một lần, hai lần, ba lần cũng được.
Vâng.
Nhưng mà đây là khuyến khích của chùa là nên tham dự càng nhiều càng
thì
tốt.
Thì nói chung là vâng. Chùa mình mở cửa là từ 3 giờ sáng cho tới 12 giờ đêm.
Dạ.
Thì bất cứ lúc nào mà mọi người có rảnh rỗi hoặc là trước khi đi làm hoặc là sau cái giờ đi làm về đó, rảnh một tiếng, hai tiếng thì có thể ghé chùa để mà mà tham dự. Đều ngồi thiền được bao lâu thì lợi lạc được bấy nhiêu.
Như vậy là chùa mở hoàn toàn 24 tiếng đồng hồ, không có phải bấm chuông cứ thế mà tự động đi vô, phải không thưa, thưa thầy, thưa cô? Rồi thấy Phật tử đang làm gì thì mình cứ thế là mình ngồi, mình thiền. Hoặc đi nhiếu Phật đó là tùy theo lúc đó, phải không ạ?
Vâng.
Phật.
Quý lắm, tới như vậy là quý vị được trợ lực. Mà có tại mấy người tu ở đó đó, họ tu gắt gao lắm. Thì quý vị vào cái môi trường như vậy đó, thì rất có lợi, thì lúc thiền nó dễ dàng hơn. Rồi còn có cái nếu mà có duyên nè, buổi tối có dạng pháp đó thì có những thắc mắc gì về thiền hỏi thì được giải đáp.
Pháp Sư sẽ giải đáp thắc mắc vào lúc nào?
Lúc hình như 8 giờ tối khoảng
8 giờ tối phải không ạ? Nếu mà Phật tử nhiều khi muốn tên
8 giờ tối đó.
Vâng vâng.
Theo cái khóa thời khóa biểu đó.
Vâng vâng, theo cái thời khóa biểu có đây. Dạ vâng. Còn ở đây thì giờ giấc mà Phật tử có thể thọ trai thì thế nào thưa quý thầy cô? Xin cô cho con biết.
Phật tử thì đều có thể là ăn 3 bữa được, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều. Thì nếu mà muốn biết thêm chi tiết thì xin cứ vô trang website của chùa, đó là tịnhdodaithừa.org, thì trên đó mình có đầy đủ giờ giấc.
Vâng vâng. Trong cái đó thì các cô bác mà có cần phải ăn thêm cái đó là vì bệnh hoạn thì xin cứ việc tự nhiên.
Vâng, cứ tự nhiên.
Chúng tôi rất thoải mái, nghĩa là ai có nhu cầu thì ăn uống cứ ăn uống tự nhiên, chúng tôi không có không có ép buộc gì hết.
Dạ vâng, quý thầy rất là thoải mái và thân tâm với vị sao cho thoải mái
để tu tập. Nói là thiền thất hình chứ, nhưng mà mọi người vô đó rồi ai muốn tu ngồi niệm Phật thì cũng đều niệm Phật được.
Dạ vâng vâng. Thì trong lúc thiền thì coi như là mình niệm Phật cũng được. Dạ vâng. Coi như tùy theo duyên từ thủ Phật Phật tử một.
Vâng, cái duyên là mình tới để mình tu luyện, cái môi trường nó rất là tốt. Lúc đó chúng tôi chỉ chú tâm thiền thôi. Ít bị chi phối. Thành cái khí lực cái chùa rất là mạnh và nó rất có lợi chữa bệnh cho quý vị. Chuyện khác nữa là không kém gì quan trọng là những cái thắc mắc mà ngồi thiền nó gặp những cái gì mà trở ngại hoặc là những cái thắc mắc mà trước giờ mà không biết hỏi ai đó. Tới hỏi thì chúng tôi sẽ cố gắng giải đáp.
Dạ vâng vâng vâng, Pháp Sư sẽ giải đáp. Pháp Sư là theo cái dòng của ngài Tinh Hóa là quy ngưỡng.
chuyển ngữ bên người Hoa. Còn tôi cũng theo cái lâm tế của ân sư là ngài Thích Mạng Giác.
Thích Mạng Giác
đấy, là cái dòng lâm tế đó. Thì cũng cái phối hợp là hai cái phương pháp để mà huấn luyện cho thiền sinh.
Được ba. Cái là ngài Mạng Giác đã biên tịch ngài Mạng Giác ở Los Angeles ở chùa Việt Nam.
Vâng, chùa Việt Nam đấy.
Được ba.
Cái lâm tế là khác ở cái ngưỡng ở chỗ là cái ngưỡng là trình độ cao hơn một tí. Còn lâm tế thì người thấp hơn tí thành cái phương pháp nó khác. Thành hai cái dòng phối hợp là rất là hay.
Là tùy duyên mà pháp sư giảng dạy. Tùy duyên pháp sư giảng dạy.
Thì cái hay một cái là tùy theo căn cơ trình độ của mỗi người mà thầy có cái lời hướng dẫn, thầy có thể cho họ cái pháp tu khác nhau. Thì nhờ như vậy mà tất cả những người mà tới chùa tu hành thì nhận thấy là họ tu tiến bộ rất là nhanh.
Vâng, thế là tốt quá. Cảm ơn cô, cảm ơn thầy. Thầy Hiền Trì có cái gì góp ý về trong đề tu thiền lần này không, thầy Hiền Trì?
Chúng tôi thì mỗi lần thiền thất tới chúng tôi rất là háo hức, tại vì như thầy dạy đây đó, một năm làm việc. Thì giống như mình đi làm, mình tạo cái tiền vậy. Chúng tôi làm việc ngày đêm hả, cân là thầy kêu là làm thôi. Nhưng mà làm đó là để tạo cái phước. Cho nên kỳ này mình vô tu, nhờ cái phước đó nó sẽ tiến lên. Cho nên chúng tôi rất là vui mừng khi mà thiền thất nó tới như vậy. Cái dịp đó, để mà mình luyện tập.
Đó là theo cái truyền thống chúng tôi là phước huệ song tu đó, ý nghĩa là vậy đó. Phước là cái pháp chùa chúng tôi là phải tạo phước cái đó. Người nào cũng làm việc rất là gắt gao, dốc tâm mà làm việc. Rồi khi làm việc như vậy mình tạo công đức thì mình có được cái phước. Thì khi mình dùng cái phước đó mà quý vị không biết dùng nó thì sau này nó đi lạc đường. Còn chúng tôi lập đức khi mà tạo phước giúp việc cho chùa rồi, chúng tôi khuyến khích họ tới tham dự mấy cái khóa tu. Thì tức là có quyền cơ hội để mà dùng những cái phước đó để mà tu hành tinh tấn được. Sự thật là không phải cái riêng cái pháp môn không, mà phải có phải hiểu rằng đó, là phải biết tạo phước nữa. Như chúng tôi trong cái quá khứ đó, nhất là dạy mấy người Phật tử Việt Nam hoặc là mấy Phật tử người Mỹ đó, người ta không hiểu cái chuyện đó. Ta nói là ta quen, ta tới học lớp thiền là miễn phí hoặc này nọ, họ làm như vậy thôi. Mình cũng muốn dạy, mình dạy như vậy thôi. Đều sự thật là muốn có sự thăng bằng đó là phải có vừa phải có tạo phước mà vừa tu mới tiến bộ được. Còn nếu như mà chỉ lo mà chẳng hạn như mà ngồi thiền không á thì sẽ kẹt, dậm chân tại chỗ. Vì vậy đó.
Vâng, cứ như là mình có phải phước huệ song tu, nghĩa là cái đầy đủ phước huệ.
Mới tiến bộ được. Không thôi thì không tiến bộ được đâu. Nhiều người cũng vậy. Thiệt ra là cái sự thật là nhiều người tới tu với chúng tôi tiến bộ lại lắm, tại vì kiếp trước là có phước rồi. Rồi xong rồi từ từ cái sau là thì nó khó vì vậy đó. Cái vị có kiếp trước là từng tu thiền rồi, từng có tạo công đức, có tam bảo rồi thì tới đó hưởng được một số phước đó thì có thể áp dụng được phương pháp. Rồi tới một mức nào đó là bỗng nhiên họ cảm thấy là họ bị kẹt, họ không tiến bộ, chậm hơn nhiều. Có nghĩa là họ phải cần tạo phước. Phương pháp thiền là vậy. Chứ đừng tưởng ngồi thiền tiến bộ được.
Chúng con đang chờ mấy ngày hồi hướng. Dạ vâng. Cái ngày tu sau là ngày hồi hướng cho chúng con. Dạ vâng. Hay quá. Vâng, cô có gì góp ý thêm không thưa cô ạ?
Vâng, kêu gọi. Thì đây là cái dịp rất là quý để cho những người nào mà muốn tu hành, muốn tiến bộ rất nhanh chóng, thì nếu mà có thời gian thì xin mời quý vị cứ tới chùa để tham dự. Một tiếng, hai tiếng, một ngày, hai ngày, bất cứ lúc nào cũng được.
Xin thầy cô có thể là kêu gọi thêm thiện nguyện viên hoặc là giúp trong phần hậu cần hay là cái gì nó có thể được.
Cái này thì thật ra là tùy duyên của mỗi người thôi. Rồi mọi người trong chùa thì thấy có việc gì thì cứ súng vô mà làm thôi.
Cứ thế mà vô mà làm bất cứ công việc gì.
Rồi cái phải thiền không à, cái thiền nó có cái lợi rất là thực tiễn. Là cái việc lợi đầu tiên hết đó là mọi người khi mà thiền á, họ người khỏe ra, bất bệnh bất hoạn. Đó là cái lợi đầu tiên hết, tinh thần bất căng thẳng. Thành ra cái thiền nó rất là quan trọng cho cuộc sống. Ví dụ chúng tôi có một cái cặp hai cái cặp vợ chồng bạn đó. Một vợ chồng một cặp thì ở cái vùng chúng tôi, một cặp thì ở vùng Bosa này. mà cả năm rồi đó, họ hẹn với nhau tới chùa Lưu Sơn từ sáng thứ bảy tu lớp thiền với chúng tôi. Thì lúc đầu vào đó thì tại thầy mới chuyện với cái bác, một cái bác đó, một cái bác trai đó, đó mới gần đây thôi, bác mới nói thầy mới biết, thầy cũng chia sẻ cùng quý vị. Bác nói là bây giờ bác tới tu một năm rồi, bác thấy người nó khác, người khỏe ra, như thầy nói. Thầy nói thầy cách đây còn mấy tháng rồi, thầy nói thấy cái mặt bác bây giờ khỏe ra, cả hai người đàn ông khỏe, hai đàn bà đều khỏe, có đúng không? Nói đúng thôi. Nói bây giờ bác mới tới, bác thủ thị, bác nói là thiệt ra bây giờ thầy thiệt biết không, ngày nào chúng tôi chúng con cũng thiền hết á, thiền là thiền là lúc trước vào ngồi á là ngồi được duỗi chân thôi, cong chân tí xíu thôi, chứ ngồi bán da không được nữa. Rồi thầy nói đúng rồi, tôi thấy bốn quý vị vào là ngồi mà nhăn nhó quá, thầy tôi cũng sợ, tôi không biết quý vị ngồi được bao lâu mà chừng mới bỏ cuộc. Nó nói là thì bây giờ sau một năm trời đó, họ tu họ ngồi được bán da rồi, mà ngày nào cũng ngồi hết đó. Mà bây giờ người khỏe ra, người sung sức ra, cả ngày chạy long dong đi lo cho con cháu nữa nọ mà tỉnh bơ từ sáng 8 giờ tối cho tới 5-6 giờ sáng, giờ 8 giờ sáng, 5-6 giờ
nếu mà không có
tỉnh bơ.
Cảm ơn.
Họ sung sức ra mà có khỏe ra nữa. Là cái thiền nó lợi lắm, nó rất là quan trọng.
Nếu mà không có chỉ dẫn của mấy thầy, không có thiền thì lúc đầu thì cứ ngại ngại là không tới, rồi hóa ra là mất đi cái sự lợi lạc.
Không như vậy đâu, ông cô nói đâu. Nhưng đều thầy biết không, tôi chưa ngồi mà kiết già được. Thầy nói làm sao, bác cứ ngồi tiếp rồi, từ từ nó động nó lắp vào kiết già, đừng có lo nhé, cứ tiếp tục tu.
Thưa quý vị, đây là trả lời vấn đáp của câu Phật tử. Phật tử làm thế nào để chứng nhập được cái niềm vui pháp lạc? Đây cũng là một cái câu hỏi lớn. Thưa là Phật có dạy như thế này, thân khẩu ý phải chân thật thì cái nhân phẩm mới hiền hòa, mới có khuynh hướng mà hướng thiện được. Thì nếu chúng ta có hiền hòa sẽ được nhiều người tin cậy. Thứ hai là nhẫn nhục và tinh tấn. Khi mà chúng ta có nhẫn nhục, có tinh tấn, có nhẫn nhục thì ai chửi ai mắng gì chúng ta không có gây nghiệp, tại vì không có nói lại. Khắc phục được những khó khăn và nhiều phiền muộn do cái nhẫn nhục và tinh tấn. Và cái thứ ba là ngài cái dạy chúng ta phải kính lễ và hạ mình. Do cái kính lễ hạ mình mà chúng ta diệt được cái tánh kiêu căng ngã mạn. Dạ vâng. Nhân cách bổn thiện là tự mình thiện lên, phải thưa thầy. Và cái tư là chúng ta phải hành theo pháp của Phật. Dạ vâng. Tức là phải giữ giới. Dạ vâng. Không để nghiệp xấu chen vào. Dạ vâng. Chẳng hạn như chúng ta làm như thế thì mới tạo được nhiều căn lành. Nhiều căn lành thì ngài nói chẳng khác chi phát ý bồ đề. Cái câu phát ý bồ đề là cái câu nó to chứ không phải nhỏ. Thưa quý thầy với cô, nhưng mà thế nào mà để mà được phúc lạc, được pháp lạc như vậy? Thì con thấy là có nhiều học giả họ nói như là họ nói là họ không biết dùng được cái câu cái pháp lạc của đạo Phật, chỉ có nói cao lắm là chỉ có là hạnh phúc thôi. Dạ vâng, cho nên con
nói sao để được hạnh phúc.
Vâng, họ nói thế này. Cái hạnh phúc nhất là họ đem cái hạnh phúc đó đến cho nhiều người nhất, là họ thấy hạnh phúc nhất. Con thấy cái câu đó cũng là hay rồi. Dạ vâng, đem sự hạnh phúc đến cho nhiều người nhất. Mà đâu có ai làm được đâu. Tưởng cứ nghĩ tới hạnh phúc của mình thôi, không có mang tới cái này. Nó có cái vấn đề bố thí trong đó rồi. Vâng, cống hiến trong đó rồi.
Có ai nói gì nữa?
Vâng, thì xong cái đó có người nói đối với đạo Phật hạnh phúc của mình là gì? Thì có hai cái đây là con nói cái gần và cái xa. Ở xa Phật nhưng tâm có Phật. Người Phật tử ở xa Phật nhưng tâm có Phật, là hành theo pháp của Phật. Và theo pháp của Phật. Trong đó thì Thánh Gandhi của bên Ấn Độ thì họ khuyên người nên từ bỏ lòng tham hơn là bị nhu cầu ràng buộc. Thì mới có thể thấy được là
hạnh phúc.
Vâng, hạnh phúc được. Cái câu đó con thấy cũng hay. Nhưng mà thực sự thì sao? Cái nhu cầu với hạnh phúc của thế gian, thưa quý thầy với cô, lại là khác.
Đúng.
Là ước mơ thành sự thật. là họ hạnh phúc, đúng không ạ?
Rồi.
Tức là thỏa mãn đạt được những cái mục đích gì mà mình muốn có.
Đúng. Đối à, vâng. Như muốn có chiếc xe đẹp,
yeah.
mua được chiếc xe đẹp,
yeah.
hướng nhà sang, ở được nhà sang,
yeah.
vợ và đẹp, yeah. được vợ đẹp, yeah. đó là hạnh phúc.
Yeah.
Ừ. Con ngoan.
Dạ, yeah. okay. Nhưng mà coi thấy toàn là cái muốn hạnh phúc cho mình thôi à. Muốn cái gì thôi mà có ít khi nào mà nói là cái mà để cái cống hiến cho người khác.
Thì cái đó là cái sự sung sướng của thế gian này.
Dạ. Yeah.
Dạ, như cảm thấy khoan khoái, cảm thấy thỏa mãn,
yeah.
tỏa ý. Cái đó là yeah. Cái sung sướng yeah. của thế gian, hạnh phúc thế gian. Đó chưa phải là pháp lạc.
Dạ vâng. Đó là coi như là tưởng là như vậy nhưng mà đâu có cảm chắc được đâu.
Thiệt ra cái đó là khổ.
Dạ,
tôi chưa biết thôi. Cái khổ chỗ nào? Chẳng hạn như quý vị thầy anh biết quý vị sao nhé? Lái chiếc xe một buổi chiếc xe mới đó, phải không? Yeah. Lái ra khỏi cái parking lot của người bán xe, chủ bán xe, hãng bán xe một cái là xe cũ rồi.
Yeah.
Thành đâu còn cái sung sướng nữa đâu.
Yeah.
Mình mới mất mấy ngàn đô la.
Yeah.
Thành cái đó là quý vị trong cái sướng đó mình mới lái xe ra, nó có cái khổ ngay lập tức.
Vâng.
Như có cưới vợ đẹp, thì cưới một cái đó, thì mình thấy sung sướng, có được có được người vợ rất là đẹp, rất là nó vừa ý.
Yeah.
Bước đầu nó sợ ngay lập tức à, sợ là bà bỏ mình, bà không thương.
Yeah. Mô Phật, pháp sư nói vậy.
Ngay lập tức, trong cái sướng thì trong cái pháp thế gian đó.
Vâng.
Trong cái sung sướng và hạnh phúc của người thế gian đó là họ quên là trong cái hạnh phúc nó có cái khổ sẵn đó rồi.
Vâng. Pháp sư nói vậy con mới nhớ là cái hai cái câu thơ thôi mà của nhà thơ viết ra, nhưng mà con lại hiểu theo cái ý khác, tại vì cái hiểu ý đúng là phải ý của nhà thơ mới đúng. Dạ vâng, là người nói là tôi muốn tắt nắng đi cho màu đừng nhạt mất. Con xin đọc hơi ta bà một tí nha. Tôi muốn buộc gió lại cho hương đừng bao đi. Tức là tôi muốn tắt nắng đi cho màu đừng nhạt mất. Nghĩa là ông muốn cái người yêu của ông đẹp mãi, nghĩa là không bị phai mờ. Nhưng mà ông muốn buộc gió lại cho hương đừng bay đi, nghĩa là ông muốn là chỉ có mình ông biết thôi.
Biết ông thôi.
Vâng, chứ không có ai được cái câu đó là như bác sĩ
vậy. Cái sự thật thế gian nó có như vậy đâu. Ông đi ông cũng nhìn người khác, thì bà cũng việc nhìn người khác. Đâu gọi là nam nữ đồng.
Tôi nghĩ Đức Phật có nói một câu rất ngắn gọn mà rất là rõ. Hưởng những cái pháp lạc thế gian đó, cái Phật thí dụ giống cái người đứa con nít hay người ngu mà liếm cái lưỡi dao bén mà trét mặt ở trên đó đó, đứt sao cũng đứt lưỡi à. Dùng cái ảnh đó để nhắc nhở mình đừng có trụ vô ham vô cái lợi lạc, cái vui trước mắt. Trước sao cũng đứt lưỡi á.
Cái là nói là giống có cái thiệt hại
giống như liếm mặt trên cái dao bén.
Hôm nay chú Thiện Giác có nói là người, ở trong cái một trong những cái lời khuyên đó, là mình mang niềm vui tới cho người khác là mình sẽ được vui, đúng không chú? Vì con muốn hỏi chú cái này là có nhiều người là ví dụ như đi ra ngoài thì rất là vui vẻ dễ thương với mọi người, làm từ thiện này nọ, hoặc là đi tới chùa làm công quả vui lắm. Về tới nhà một cái là bị vợ hoặc là chồng cằn nhằn một cái là quên hết mọi sự, là nổi giận lên. Mà khi mà họ nổi giận như vậy là họ đâu có kiềm chế được đâu. Là gây qua gây lại như vậy là đâu có còn vui vẻ gì nữa đâu, phải không chú? Thì không hiểu là đối với những cái trường hợp mà họ bị cái vấn đề mà không có kiềm chế được cái cơn giận đó, thì chú có lời khuyên gì không?
Con lời khuyên của cái người phối ngẫu đó hơn là cái người đang làm công quả. Dạ vâng, khi mà cái người đang làm công quả như vậy á, thì nếu mà vui thay thì coi như là mình sẽ được phước thêm. Dạ vâng, tại vì cái người chồng hoặc người vợ đó họ đi chùa họ làm công quả rồi. Dạ vâng, thì ít nhiều thì họ cũng là hồi hướng và mình vui thay thêm á, như là trước đã có cái show đã nói rồi, thì coi như là phước sẽ bằng nhau. Mà bây giờ là làm cho người chồng hoặc người vợ lại nổi giận nữa. Thì coi như cái đó là họ biết là sẽ lại giảm cái công đức phước đức chùa ngay chính cái bản thân của
họ. Nhưng mà chú Thiện Giác biết cái người ở nhà thì người ta lại bảo là ủa tại sao tôi không thấy lo việc gì ở nhà hết á, việc nhà thì nhát mà việc chú bác thì siêng, cứ đi tới chùa làm công quả này nọ mà bỏ bê ở nhà như vậy thì đâu có thấy lợi lạc gì đâu. Đi chùa làm cái gì?
Thưa cô, thì khi mà vậy là con ngồi con nghĩ như thế này, từ lúc con có cái suy tư và vậy. Chẳng hạn như vậy là chính là thôi là hai người lập gia đình với nhau là nó có cái duyên, nó duyên là nợ rồi. Nhưng mà cái tâm của cái người mà đi làm công quả giờ là họ muốn cống hiến hay cái gì là pháp. tức là họ có một cái level khác. Nhưng mà bây giờ nó kèm theo một cái duyên nợ đó, thì đôi lúc nó hơi cái trục trặc ở một cái là hơi cái nhân cái quả. Dạ. Do đó cho nên là trên cái đài này thì chúng con cũng khuyên là nên phối hợp là điều chỉnh lại để mà coi như là vui vẻ lẫn nhau trong vấn đề làm việc công phải như thế đó, mô phỏng. Dạ.
Dạ. Thời gian cũng hết rồi. Yeah. Còn có vài phút thôi, thì cố gắng trả lời cho.
Yeah.
Thì mình nói hạnh phúc á, thì yeah. cái hạnh phúc á là yeah. cái người thế gian là cái, yeah. cái thế gian pháp, người ta cầu hạnh phúc là tại muốn xe, muốn tiền bạc, yeah. muốn được thăng chức, muốn được vợ con, muốn yeah. được sung sướng.
Yeah.
Yeah, tức là cái đó là một cái thiệt sự, yeah. cái đó là nó có khổ ở trong á, mà nó yeah. hai cái đặc tính. Thứ nhất á, yeah. họ cái người phàm phu yeah. chưa hiểu ở trong cái sự sung sướng của họ, hạnh phúc, họ gọi hạnh phúc đó đó. Bởi vậy Phật giáo chúng ta không gọi hạnh phúc, gọi là pháp lạc, yeah. hai khác nhau đó. Hạnh yeah. phúc của người thế gian thiệt ra là có cái khổ ở trong,
yeah.
chúng tôi gọi là cái khổ,
yeah.
okay. trong cái sướng nó có cái khổ ngay lập yeah. tức, có nhân khổ ngay lập yeah. tức, hoặc có cái khổ ngay lập tức mà chưa lộ diện thôi.
Yeah.
À, chuyện thứ nhì, đặc tính thứ nhì đó, nó yeah. dựa vào cái ngoại vật. Yeah. Yeah. Ngoại vật đó, có nghĩa là cái vị, cái sự sung sướng tại cái vị có thể có nhiều tiền hơn, yeah. hoặc có thể được người ta thích mình hơn, hoặc yeah. Hoặc là được thêm người chồng đẹp trai mà vừa yeah. giàu có nữa,
yeah.
Người ta kính trọng, được có địa vị trong xã hội nữa, cái yeah. đó là ngoại vật. Thành yeah. cái sự sung sướng đó nó hoàn toàn yeah. đặc tính yeah. gì đó lệ thuộc vào cái ngoại vật. Yeah. Còn pháp lạc là hoàn toàn ngược lại. Pháp lạc á, trong pháp lạc đó nó không có cái khổ, mầm yeah. khổ như là bên yeah. kia. Mầm khổ là sao? Tại sao? Chẳng như cái mầm khổ cái vị, yeah. quý vị sung sướng á, nên lái chiếc xe đẹp sung sướng lắm. Yeah. Người ta tới, ta quẹt chiếc xe một cái là quý vị thấy khổ ngay lập tức. À, thành nó có cái nhân khổ trong yeah. đó rồi. Mình sợ, ta quẹt cái xe, yeah. mình lái xe, mình đậu xa xa, mình không dám đậu gần. Mà người ta gần, tới gần mình sợ lắm.
Yeah.
Okay. Mà khi mà quý vị người ta quẹt xe một cái rồi, chiếc xe cái vị không
yeah.
nó không còn mới nữa, nó không yeah. còn như lúc trước nữa. Yeah. Mặc dù ta sửa cho đẹp cũng nữa. Thành cái vì cái sự lệ thuộc vào cái ngoại vật đó đó,
yeah.
nó có cái khổ trong đó.
Yeah.
Nói pháp lạc cái vị không có lệ thuộc vào bất cứ ngoại yeah. vật nào hết. Đó.
Yeah.
Thành ra cái khổ nó ít hơn nhiều, cái nhân khổ nó ít hơn nhiều.
Yeah.
Yeah. Chuyện thứ nhì là cái pháp lạc á là
yeah.
là cái vị khó mà hại cái pháp lạc rồi lắm.
Yeah.
Cái pháp lạc này là cái vị cái sung sướng người ta, cái vị yeah. có pháp lạc người yeah. ta mắng vị một câu, cái vị cũng tỉnh bờ. Còn cái vị sung sướng mà vợ thì vợ sung vị có vợ đẹp đó, vợ tới yeah. mà nhăn mặt một cái hoặc là không đồng ý vị một cái là cái vị
yeah.
sẽ không hạnh phúc ngay lập tức.
Yeah.
Thành cái pháp lạc nó lâu dài hơn nhiều, sung yeah. sướng hơn nhiều.
Yeah.
Đó thì giờ mình có chừng đó thôi. Còn muốn nhập pháp lạc á, thì thầy xin tóm tắt lại.
Yeah.
Muốn nhập pháp lạc á, cái hồi nãy nói quanh co nhiều quá, là những người những câu đó nói vậy. Họ chưa hiểu về tu hành, họ vậy. Chưa hiểu pháp lạc là gì, họ nói toàn cái hạnh phúc không, họ vậy. Nói về cái pháp lạc vậy. Pháp lạc cái vị có được á là tại vì cái vị nhập cái thiền định mới có pháp vậy. Lạc được. Lúc kia quý vị có thể tụng kinh, quý vị có thể lạy Phật, quý vị có thể dâng hương, quý vị có thể đi nhiễu, quý vị có thể ngồi thiền, mà cái vị nhập định á, như hồi nãy
yeah.
cái show phần trước thầy nói cái ông đại hàng ông tới ông nói ông phải thầy ông nói là ông nghệ điêu khắc nó rất là thích làm việc, tại sao lúc làm việc ông nhập cái định thầy ông sung sướng như sợ ông không yeah. lo vợ ông lo yeah. con ông lo nhân viên ông lo gì hết, ông lo tiền bạc rất là sung sướng
yeah.
đó gọi là pháp lạc
yeah.
okay. Pháp lạc nó nhờ cái vị có được là cái vị nhập thiền định. Còn nói về cách nhập pháp lạc yeah. thì nó lâu dài hơn, nó cần thì giờ nhiều hơn yeah, một tí
Phật.
Nữa.
Dạ, yeah, mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính chúc vị tinh tâm tự lạc. A Di Đà Phật.